chứ không có gia nhập vào trong cái chỗ kêu là đồng loại. Có tu thì khi có cơ hội gia nhập vô cái gia đình có phương tiện để tu, nó khác hẳn với cái người không tu và tạo ác. Có ai có gì thắc mắc nữa không?
Con có thư với thầy là khi con thiền khoảng một chút lâu con thấy con bỏ gì. Bây giờ con tiếp tục thiền thêm hay là con ý con muốn nói là con không biết con thiền lâu thêm nữa có
không sao.
Nhưng con có nên thiền thêm không?
Con thiền thêm mà con không có bay bổng đi đâu, nó lên rồi nó hội tụ lại cho nó mất rồi. Nên lên xuống xuống còn lâu á, nên lên xuống xuống còn lâu.
Nhưng ví dụ con thiền lâu hay nữa có nó cũng như vậy hay là nó có thay đổi gì?
Có thay đổi nhưng mà tùy theo cái sự học hành nữa. Học hành là cái nghiệp duyên, nó tùy theo sự phát triển ở dưới này, nó phát triển trong sáng suốt.
Con soi hồn đôi khi nước mắt còn có chảy ra như vậy là sao?
Không sao, cái nước nó động ra nó mang gì nó là cái trượt thủy, mồ hôi nước mắt trượt thủy ra tóc ra rồi nhẹ nhàng. Nào, tình hình mấy ngày này đi đâu nói tôi nghe coi nào.
Tiệm thầy có mà. Tiệm thầy gặp gấp cái ngay cũng đầy. Cơ rồi
sao?
Thầy cứ nói là thầy là
duyên
lạc, thật
duyên
lạc. Thấy con thấy rõ lắm. Tôi thầy không nhận chứ thấy rõ lắm.
Tao vẫn áp siêu vi quèm mà nói như
vậy. Ông ngồi thấy tượng Phật luôn, thấy hình tám luôn, ngồi đó luôn. Rồi tám báo là đã đắc đạo luôn. Có hai người nữ hầu. Coi ông này sợ ông kinh, mà kinh nó mục gần hết rồi mới sợ ông lợi. Thấy rõ lắm, con thấy rõ lắm, không có lầm đâu. Thấy hoài, thấy đi thì bạc ông bà không. Nó đi giúp đời thì áo bà ba không, ngồi đây đó không phải. Thấy Đức Phật luôn, Phật Di Lạc lớn lắm, ngồi là kinh đầy rồi.
Một mình con nói đâu có đủ bằng chứng để nhiều người thấy mới nói chuyện, chứ bây giờ ai nhìn nhận đâu.
Ai không nhìn nhận mà nói gì vô duy của con được con gặp nhận thầy con tự.
À, thì cũng...
Có con nhìn nhận. Nói thì cứ biết, nội tâm con nhìn nhận. Thì thầy có sứ mạng cái đời này xuống thế, cứu nhân độ thế, con riêng con hiểu mà. Hôm nay cũng
có nhiều người ta dồn cái thằng cha mập què mà nó ăn chung gì nó lung. Thôi mỗi người hiểu thì mỗi người phước ha, thì chúng ta cũng là tu ha, để cho mọi người có cơ hội tu. Mày đem mà đưa tao cái chức lớn quá, ai dám chơi với tao hả?
Con á thì nhiều bằng chứng cái tình thầy đâu. Tại vì thầy cũng đến nhà để chỉ hít thở làm sao sao chỉ hết cái tư đến nữa. Từ đó con thấy khỏe người lắm, ngủ cũng ngon lắm. Thì lúc đó con không có thấy được, thấy hình thầy thôi chứ không gặp thầy được. Con thấy hoài à.
Thở ráng đi, vậy là có duyên lành nó tu học ha. Chứ đường đi còn dài, còn dài lắm.
Bây giờ con lập gia đình thì bạn bè được đánh con, thì con chạy ngay cái chân hương của Đức Phật Quan Tám, con nắm cái chân hương cũng liệm lợi. Mỗi cây nhang thì chết một người, tại vì con là theo đạo. Thì người ta cũng cho con là điên khùng không à. Con cũng ráng chạy theo tới nắm được bó nhang, con mới liệm lợi thì bao nhiêu người thì chết thì thấy rằng là đồng trâu mặt ngựa khóc, chứ không phải là loài người, ít lắm.
Cho nên đi về đường đạo đầu trâu mặt ngựa là ai đấy, ai thịt cho nên tùm lum ở trong này, người nào cũng có đầu trâu một ngựa trong này. Không có thời gian mới dạy được.
Thế thầy cũng làm pháp linh, con thấy 12 người con nít đó, múa bông cho con, khi đó con xuất hồn đang ngồi ở cảnh nào con không biết. Thấy 12 người con nít thì trong rừng đó, cầm bông múa là xung quanh cho con. Con cũng ngạc nhiên, nói sao bước đầu tu thiền không thấy Phật, không thấy gì, thấy con nít là nó múa chứ không à. Nhờ thầy.
Cho nó mừng đó, ta đón mừng người tu. Người ta đón mừng người tu đó. Còn không là con không thích tâm, con xa lại người ta mất. Nhưng khi mà mình lên á, khi mình lên trên một lớp á, thì nghe cái nhạc siêu nhiên nó trỗi lên, nghiêm trang lắm. Nó đón mừng nghiêm trang lắm. Chứ không phải là như ở thế gian. Bây giờ mình, một người tới đây mà muốn tu đó nghe, bạn đạo mình cũng vui, cũng như nhạc trỗi. Oh, người kia xin tu này cũng như là nhạc trỗi, còn cái trên kia khác là mình tu mà mình về được, nhạc nó trỗi tư phương. Người ta nhịp nhàng lắm, không phải như thế gian.
Thưa thầy, con cũng nằm trên bao thấy thầy. Thầy đi vô nhà thờ, con cũng vô nhà thờ. Thầy thấy thầy cũng la rầy mấy người mà chậm trễ mà đi nhà thờ.
Vậy để cho ta thích hồn.
Dạ.
Bởi vì bên Thiên Chúa Giáo cũng có đức tin thôi.
Mà con cũng thấy thầy hoài.
Đức tin là nó được. Tôi được chuyên môn đi thức tâm mà thôi.
Dạ.
Nhiều người thấy.
Thầy giờ con trộn cảnh cho ông con như vậy, giờ tôi muốn tới đây.
Không cần
phải. Ý muốn mất vị mà con chạy cũng được thôi con. Vì
trốn mà đi tu đó. Tại sao vợ chồng mình không nói? Tôi đi luyện sức khỏe. Tôi đi học cái cách luyện sức khỏe. Thế chưa? Thì nhiều khi vợ chồng nó thương mình, nó tưởng mình đi làm bậy, nó là sanh tai hại. Thế là cái tội thiếu thành thật. Thấy không? Rồi tôi thấy luyện cái này tâm tôi nó an, khỏe. Rồi tôi thương yêu con, thương yêu chồng nhiều hơn. Thấy không? Tại sao mình không nói thật? Cái chuyện nó có lợi cho mình và có lợi cho gia đình. Thấy không? Còn mình giấu cái nó biết ra, nó nói cả mình theo cái đám điên mình giấu ta. Người ngoại quốc nó quan trọng lắm. Thành đồng một chút là không có tin luôn tất cả cuộc đời.
Thưa con, nội trộn cảnh về chuyện chồng vợ.
Chồng vợ thì cũng phải nói thật cho nó. Vì đây là sức khỏe. Đây là sức khỏe. Thấy không? Và khi mà nghĩ là thương chồng cũng bảo vệ sức khỏe cho chồng. Còn nếu mà dưới mà tôi không có thương ông á, dù ông làm sao mà ông có sức khỏe mà ông nuôi gia đình. Thấy không? Cái này mà gần nhiều thì hại nhiều. Mình tính cho nó coi. Tính cho nó coi rõ ràng. Thấy không?
Thầy là nhậu trong hợp về vấn đề ăn chay thưa thầy. Thì có khi con như là ăn đồ con lại ra về xem đôi mặn thầy.
Không nên ăn chay là phải giữ ăn chay cho nó thanh sạch con người.
Thì như vậy thì con ăn
mặn. Nó thanh sạch con người.
Còn nhiều đồ mà con dư lại con, nếu mà đổ thì có tội
không? Không sao. Chứ nếu mình không hiếu vào thân nên chưa có trình độ.
Con về vấn đề thứ hai, về thầy giảng cho con việc về bằng đề định nguyện. Điều thứ nhất có nhiều trạng thái về định và thiền thì ngồi thiền, nhưng mà con về định tâm là có rất nhiều trạng thái.
Cái định là phải trụ điển nó mới định.
Yeah.
Mà định được là xuất được.
Yeah.
Thấy không? Trụ điển là định đầu được. Hả? Yeah. Khi chúng ta tưởng tới Phật là nên được. Hả? Tưởng tới nơi nào nó phải xuất được. Định là phải xuất được. Thấy chưa? Nó phải có trình độ nó mới định được.
Thưa thầy, có những cái con ngồi thì cơ thể ngồi vô con hiểu ra đó là con ngồi con ngủ hay là con bị mê. Con nghe con hiểu mẹ anh mẹ chị nói ngồi mà định được là trạng thái mình giống như mê đi, nhưng mà có thể nghe thấy bên ngoài người ta nói
không, trong mê có tỉnh. Trong mê có tỉnh, còn định là khác. Định được là xuất được. Định là nó quân bình hết. Xuất được. Ra vô được. Còn cái đó mới có thiền. Định giờ là bất cứ cái gì nổ rầm rầm có thể kể. Mình làm việc xong mình mới về. Một cái con người thì nó nói cái hình, cái hình ra sao?
Không, con thắc mắc con đọc sách thế này. Lúc mà nói mình thì mình phải cần có một cái châu mà thôi.
Thì bây giờ nghĩa là muốn biết phần hồn con người thì mình biết cái thai của đời, cái thai của con người ra đời đó, thấy không? Cái thai nó nằm ở trong bụng mẹ như rồi đúng 9 tháng 10 ngày, gần 9 tháng 10 ngày nó lộn được cái đâu là nó xuất ra, thấy không? Nó ở đời, sanh trụ, ha? Sanh trụ trong tâm nó là nghi diệt, rồi đi tới này làm việc này đi kia nọ rồi tới già chết. Sanh trụ thành cái thể này đó, nói con người sanh ra. Bây giờ chúng ta muốn đi lên để thấy cái hộp, nó phải ngược lại tâm hoặc tâm lúc chúng ta đi xuống. Thấy chưa? Đi xuống thì tới đâm đầu đi xuống ngay nha. Nhập sanh dục, thấy chưa? Bây giờ đi tới lộn lên thì chúng ta phải mở bộ đầu nó mới có chỗ đi lên chứ. Chúng ta sơ học. Thấy không? Để cái đầu này nó chấn động hòa hợp với các càng khôn sinh tiện, nó trở lại tự nhiên. Thấy không? Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó mở cái nhâm đốc mạnh, nó mới đưa cái trấn đi lên. Thì lúc đó nó trụ rồi á, thì cái điển là hồi trước nó xuống bằng điển, nó trụ vô trong cái miếng thịt đó, cục thịt đó, rồi ra đời nó mới cục tay, tay chim cục cửa rồi mới thấp ra. Rồi bây giờ nó phải trụ cái điển đó, rồi nó mới ra một cái thấp ra. Nó xuất một điển trắng, nó đi ra đi vòng quanh năm phân, và nó thấy chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Rồi tới một ngày đó nó trụ vô trong cái thanh thản, thì lúc đó nó xuất ra thành mặt, mắt mũi tai miệng như thế gian, tay chân như thế gian, nhưng mà nhỏ hơn, nhỏ hơn cái sắc đó, nó như con bê đi đến dĩ vậy, nhanh nhẹ vô cùng. Mà trước khi muốn trở về cái hồn, phải trở về cái thanh thai trước, rồi mới xuất ra, mới thành hòa hợp với thanh khí điển, rồi lúc đó nó mới tạo ra cái hồn của những người thế gian. Thì muốn khám phá như vậy, cho nên chúng ta soi hồn pháp luân thiền định để đi tới chỗ đó, đi trở lộn về có thật tự nhiên. Nhưng mà trong cái cơ cấp bách này, kêu mọi người phải nhìn nghệ trung tiên bộ đạo, để giúp cái phần điển đó thừa tiếp cái ân điển của Thượng Đế giáng lâm bất cứ giờ phút nào trong thời gian này, để có sự liên hệ. Và rủi xảy ra một cái gì điên thiên thì về trên xuống chiếu một cái, chúng ta đi theo cái đường nó đi lên luôn, và di chuyển cho chúng ta tới một quả địa cầu mới hay là một chỗ nào đó. Cho nên cứ bền tâm vững chí mà đặt cái đức tin chúng ta trở về với quân bình là sẽ được an ngự nơi quân bình mới mẻ. Và nếu chúng ta còn ôm sự động loạn tranh chấp thì không bao giờ có cơ hội trở về. Thì động loạn tranh chấp thì nó làm sao nó bay bổng lên được, mà trong lúc mình soi hồn thì cái luồng điển nó ở chỗ này, ở trên hút, còn thay vì những người thường nó không có, nó phải làm gì? Phải làm thiện, nó phải là phải hy sinh cứu giúp người, thì cái tâm hồn nó nhẹ. Nếu bây giờ một người mà hằng học sân si mà chúng ta đem nó vô trong xã hội, nó đi cứu được người mà thấy người chết mà nó cứu được sống, là thấy người đau khổ nó cho cơm ăn áo mặc, nó làm điều thiện và khuyên người ta từ buồn khổ mà trở vui vẻ, thì về cái tâm hồn nó nhẹ, thấy không? Nó cũng quân bình như những người soi hồn và phát luân thiền, nó nhẹ sẵn rồi. Thì tới cái lúc mà nguy biến thì bề trên chiếu xuống là hút nó đi rồi. Ngọc phù chiếu xuống là hút đi rồi. Thấy chưa? Còn chúng ta đây cũng vậy. Chúng ta đây là mau hơn, trực tiếp hơn, soi hồn, pháp luân thiền định mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi đêm, mỗi giờ. Giờ cấp bách, giờ ngày, giờ đêm để dọn cái cơ sở này đi lên trên thay vì ở lại đây. Chúng ta chọn đường đi về quê rõ ràng. Mỗi đêm mỗi làm là mỗi đi lên, không có ở lại được. Giải thoát thật sự. Cái khi ngày biến thiên là ta ở đó, không có ở đây, không có sợ cái chuyện chết nữa. Cho nên người tu thiền bảo đảm hơn và tự xác nhận rõ ràng đường đi của tôi. Thì vì các bạn mới chưa tu thì thấy động loạn, mà tu rồi thấy cảm thấy nhẹ, dứt bỏ lần lần những ngoại cảnh nhẹ ra. Mà tính lại cái thời gian bao lâu, thời gian mới có 6 tháng 1 năm là thấy nó đã thay đổi. Mà thay vì người kia đi làm phước 3 năm 4 năm chưa đổi được cái tướng, cái này 1 năm để lại thay đổi. Ngồi được tiếng đồng hồ thiền, 1 tiếng thấy thay đổi rồi. Thì nó ngồi lâu, thấy không? Do ai? Do công phu, do sự cố gắng, do sự dày công của hành giả. Chứ bình thường kêu nó ngồi tiếng làm sao nó ngồi nổi. Ngồi chơi ăn nhậu mà nhiều khi nó ngồi không nổi, đừng nói kêu ngồi thiền ngồi tiếp. Thì từ đó họ đạt có 2 tiếng 3 tiếng ngồi tới sáng, nó nhẹ nhõm, tâm hồn không có gì lo, chỉ chờ một chút thôi. Tới cái chuyện thay đổi cơ duyên bực là họ đi tới chỗ kia. Thành nên phải làm lễ theo cái cơ biến chuyển hiện tại, và không chờ thánh thai, không chờ gì, không có vọng động vấn đề đó, lo tu riết rồi tới đó chút là đi tới, nhé một cái là đi tới. Cho nên bây giờ có một số tuổi trẻ vô tu, số đó nó ý thức được và nó tu, sau đó sẽ được chọn lọc. Thì kinh khí thần nó đầy đủ, mà nó chịu tu rồi là giải quyết lại, không có khó khăn. Cái cuộc biến thiên tới là nó được làm việc liền, làm ngay, người ta đã chọn sẵn hết. Còn người mà đung vào cái thất tình lục dục phải bị bê trễ, chắc chắn là phải bị bê trễ. Cái đoạn giết được thất tình lục dục mới được nhẹ nhàng.
Dạ, thưa thầy, thầy đã có dạy lập lại trật tự,
thì có đôi khi con thấy con suy nghĩ mà tranh chấp thì có hai cách. Ví dụ trong giờ đó là giờ con làm pháp luân, nhưng có một người bạn nào đó nhờ con bỏ cái giờ pháp luân để giúp họ trong cái việc cần thiết. Điều đó con như vậy có mất trật tự không thưa thầy?
Không sao, cái chuyện cần thiết mà người ta cần mình giúp, mình nên phát tâm.
Yeah.
Bởi vì pháp luân lại làm lại trật tự, nhưng mà anh giúp trật tự cho người khác thì cái tâm anh cũng an vậy.
Yeah.
Làm cho anh tâm an chứ có gì đâu.
Yeah.
Thì anh giúp người ta tâm anh phải an không? Cũng vậy. Mình đang công phu, công quả, công trình làm cho mình tâm an thôi.
Với lại có một vài khi có một vài người bạn là có đôi khi lại phiền các con, nói là con không lo cho bản thân con mà lo cho những người ngoài. Con thấy một điều đó, những lời nói đó con không được vui, và nhưng mà con cũng vẫn suy nghĩ không biết là bạn con nói đúng hay là việc làm con là đúng.
Không có, cái người mà nó nói mình á, nó chê cái áo anh xấu, nó không cho cái áo tốt cho anh bận. Mà nó chê việc làm anh, nó cũng thế cho anh làm được. Việc nào anh phát tâm, anh thấy là bất vụ lợi và giúp đỡ người ta, cứu khổ ban vui, cứ việc làm. Chuyện ông trời mà, tại sao mình phải lệ thuộc bởi một người? Hiểu không? Luôn luôn mình luôn nhàn hạ làm việc giúp đỡ người ta, bất vụ lợi, thì cái đó là cái phước cho chính mình và cho gia đình, cho cứu viện thức tổ. Thấy không?
Dạ, thưa thầy, con có câu xin hỏi thầy. Câu con nằm chim bao con thấy thầy. Rồi thầy mới cắt cổ con heo. Mà sao con heo đó nó khóc tiếng như là con nít vậy. Rồi con thấy sao nó khóc như tiếng nít, không biết như vậy có cái điểm gì không?
Cái đó là để cho chị thức tâm.
Dạ.
Thấy con heo là con người.
Dạ.
Và lo ăn chay tu viện. Dạ. Rồi ăn thịt nữa.
Dạ.
Có gì đâu.
Dạ. Chắc
thấy con heo là con người, tại ăn mặn.
Ăn thịt
á, ăn thịt á, trong đó là ăn bà con mình, trong đó là ai đó. Nhưng mà không biết.
Con không có ăn chay.
Đó, thì đó thì người ta mới chỉ cho chị để thức tâm. Chị thấy cắt cổ nó ra nó cũng con người à. Vì nó ngũ tạng và tứ quan như mình, mắt mũi tai miệng như mình. Nhưng mà nói không ai tin thì cho chị thấy rõ là cái người ăn mặn đó là ác hả, thiện. À, mà chị muốn làm điều thiện, cứu chị, cứu con, chị cứ ăn chay đi chứ.
Dạ.
Hả?
Dạ.
Đó có hả? Cơ hội cho mình thức tâm nhưng mà.
Còn thấy chưa? Tương thơ con đâu có biết gì đâu. Còn sung sướng là con bị bơ vơ tại đây. Con đâu có gì về được. Con thấy không? Vì con người ở đây chết sống mà không biết ngày chết. Thế không? Mà không biết tại sao tôi đến đây thì tôi sẽ về đâu. Không biết. Ngu muội như thế vậy. Con thấy chưa? Mà con khổ rồi con mới ngộ pháp lý, con nghe những lời thầy giảng. Rồi con thấy hồn con bất diệt đó. Ở hoàn cảnh nào con học vậy thôi. Con thấy không? Khổ đi. Có gì khổ? Khổ bằng cô thú đó. Nhưng mà con thú nó chấp nhận ở trong hoàn cảnh đó, nó mới được làm con người. Thế không? Mà có cái gì khổ mà ông Phật không? Con dùng Đức Thích Ca khổ không? Con dùng quan âm thị kính thôi, đừng có nói quan âm nam hải. Khổ biết bao nhiêu con thấy không? Mới thức tâm thấy không? Bị quan ức, bị đủ thứ mà mới thức tâm con thấy chưa? Thế không? Thì tại sao con có cơ hội khổ, con không vui lên chấp nhận trong khổ để con thăng hoa lên, con giải thoát một chút này, thấy không? Con còn than ván, con cầu xin là con thích ở lại đây sao? Ở lại đây nó đã cho con được cái gì đâu á? Nó chỉ có hành hạ con thôi à? Con thấy rõ chưa? Thấy không? Nhưng mà tới ngày nay con chưa thấy cái tánh bẩn chặt của chính con nữa. ra con tu thời gian con lo con niệm Phật để nó mở cái tâm con ra ha. Quảng đại, con còn than khổ là con còn ý niệm trả thù, con hiểu chưa? Mà hết than khổ rồi là con cứu độ, cứu khổ chúng sanh, cứu độ chúng sanh, cứu khổ ban vui, con hiểu chưa? Mà con không ở trong cái khổ làm sao con biết sao tương lai con cứu những người đau khổ? Mà con cố gắng con tu rồi con mới thấy.
Con cứ để con cứu chúng sanh, bây giờ này con cứu chữa sống.
Nên lần thức tâm rồi biết cái khổ là quý nhất của người tu, có hiểu không? Cái khổ tâm là quý nhất của người tu, có khổ tâm nó mới tầm đạo, con mới hiểu không? Mà con phải ở trong cái khóa đó, con ra con mới làm được. Cho nên ở đây ở xã hội này cái gì cũng học chuyên môn nó mới cho con làm, con thấy không? Thì bây giờ con ngay ở trong cái khóa chuyên môn của ông trời đang dạy con, rồi sau này con mới tháo gỡ cho người khác. Không sao đâu, con tin như vậy. Trước kia tôi khổ tâm như thế nào, bây giờ tôi được thoát như thế nào. Rồi nhờ cái gì con nói bao nhiêu đó là đúng rồi. Nhiều đó con cứu người ta rồi phải không? Rồi con phải là tôi làm quan âm để mới cứu người ta. Cái tâm con thức bao nhiêu đó là con đưa biết bao nhiêu người trở về quê xưa trong cổ, bao nhiêu người đi về thiên đàng, con thấy không? Trở thành cái quà tặng cho cổ. Ai giữ băng nó còn đòi hỏi cái băng nhìn chim trong cổ để con nghe là đúng rồi.
Con đưa con có.
Một chỗ nghe con thấy sung sướng, con được đi trước người ta con nghe không? Đâu phải mình con khổ, người Việt Nam bây giờ chán đời lắm, muốn chết cho rồi. Thấy không? Nhờ cái đó mà đi tới chỗ giải thoát. Mà ông trời ông dồn cái trí tuệ con người đi tới cực độ rồi, ông làm một cái là ông cứu hết. Ông đâu ngu, ông đâu bỏ con không? Thấy không? Con có con mà con thấy có cơ hội mà con cứu con nó được, không phải cứu bằng mọi giá. Ông trời cũng vậy, ông trời cũng thấy con ông khổ, ông muốn cứu. Ông thấy về nhà giàu ăn mặc đầy đủ mà cũng khổ, cũng mang tâm bệnh. Rồi cái người nhà nghèo cũng mang tâm bệnh, thì đứa nào cũng bệnh hết trọi, có đứa nào bình an đâu. Ông thấy cứu, thấy không? Cho nên ông có cách chứ, trời đâu có ngu hơn. Cha mẹ phàm mà không ngu hơn con, mà không đi ông trời không ngu hơn mình sao? Mình hiểu chỗ đó không? Khổ rồi nó khép mình vô trong eo hẹp. Mình đây khổ là chân lý, khổ nó sẽ đưa mình về bên kia. Có những người tu phải khổ hoài, mà họ thấy họ làm việc hoài mà có mệt mỏi. Cũng như thầy làm việc hoài, con mới có than khổ mà thầy nói biết bao nhiêu cho con nghe thế. Thì con nghĩ rồi có cái sáng suốt đó thì thầy cứ khổ biết bao nhiêu ngày giờ thầy mới ban giải cho phần thanh điểm cho con. Con thấy không? Thầy khổ hơn con chứ đâu, con khổ hơn thầy đâu. Con thấy con sướng hơn thầy đâu. Con ngồi đó mà thầy phải phục vụ, mà trong sau thầy phục vụ trong cái thời thiếu niên này là thầy đã khổ bao nhiêu kiếp thầy mới nói những câu nói này. Con thấy chưa? Cho nên con thấy cái hạnh đó, trong cái khổ này con mới tạo ra cái hạnh Bồ Tát. Con hiểu không? Mặt giả, con hiểu không? Hoàn cảnh của con là giả, giả hộp để dạy con trở về chân, trở về sự thật. Con hiểu chưa? Rốt cuộc là con chỉ biết trách con mà không, đừng có trách một ai. Nhớ là thầy con, tất cả đều đúng mà mình không đúng. Con hiểu chưa đó? Hả? Đừng có tưởng mình đúng mà sai lầm. chúng đào chúng cứ đi ngục còn khổ nữa, không có chỗ than thở đâu. Bồ Tát, một vị Bồ Tát là phải kêu khổ hạnh trước rồi Bồ Tát sau. Khổ hạnh Bồ Tát chứ không phải cái kinh nào nó được sung sướng Bồ Tát, không có như đó. Khổ hạnh Bồ Tát thì người một thành một vị Bồ Tát là phải khổ hơn người đời, khổ hơn con thú, khổ hơn vạn linh. Chứ không có sướng đâu. Mà sau cái khổ là cái hạnh phúc đời đời. Cho nên hãy chấp nhận cái khổ mà để họ hưởng cảnh đời đời là tương lai. Không nghe không?
Thương tám còn nghe cũng thương mà.
Không.
Chưa có than ra nhiều nhưng hồi con bằng tuổi tổ con cũng khổ lắm.
Thế sao?
Mà con nguyện ở trên nguyên tắc. Con nguyện ở trên giờ phần số con thì phải khổ thì thôi cho cái hy sinh cái đời của con đi. Con nuôi con cho khôn lớn. Con nguyện như vậy mà thời gian sau này con không thả con.
Thế sao?
Nghèo khổ, mẹ con nghèo khổ nhau, bùng bập với nhau nuôi.
Đó.
Con nuôi mấy đứa con cứ vợ thì cho khôn lớn rồi bây giờ con thẳng ra không
thả. Đó.
Con bé. Hồi đó con khổ biết bao nhiêu khổ, nước mắt khóc không biết bao nhiêu rồi khóc.
Sao cái khổ hồi xưa?
Dạ, bây giờ
thay rỡ
không?
À, cho nên mình được học nhẫn học hòa, bây giờ mới dễ tu. Dạ. Thấy không?
Dạ.
Nếu không nhẫn hòa thì giết mấy đứa con rồi. Chịu đâu có nổi.
Dạ, dạ,
dạ.
Chịu rồi mấy đứa con lớn hết rồi con mới đi tầng đạo.
Dạ.
Con đi kiếm chỗ này tu. Mà đi vượt biên đi qua đây mà con cũng còn khổ không đó. À, đi chung với ba mà chung nó không chửi con ấy, hai bên trại xe rác người ta đẹp giòn hết chiếc giòn gì mà con có giờ chết mà con cũng còn bị cái nạn đó.
Binh một bỏ một rồi tính phàm bây giờ bắt tu rồi thưa hết.
Dạ.
Nhờ ổng mà bắt tu người ta đi ha, rồi sau này mình phải độ ổng chứ. Cho nên nhờ cho nó sủa mình chạy vô chùa theo ông Phật, mình thích ông Phật, mình truy tầm chân lý ông Phật té ra. Có ai có lỗi đâu. Đi tu đi. Trở về độ cho con chó.
Hả? Sao? Hỏi cho anh có kiến thức không? Nếu có. Thì ôm kiến thức anh để trên bàn để đó. Mà trong không mà có. Mà hỏi với anh có kiến thức, tôi có. Nhưng mà ôm kiến thức để trên bàn, tôi không làm được. Vậy cái có anh đâu? Anh nói có, anh xác nhận có, mà tâm không mà có, thấy chưa? Không là sự nhẹ rồi. Mà bây giờ anh thanh có cái phương pháp nào mà thanh lập cho anh nhẹ thì anh thấy anh cái gì? À, lúc đó mình mới xác nhận rằng mình đang mê muội, mình đang nhập vô trong chỗ động loạn, mặc quên cái mặt. Cho nên bây giờ thậm chí chúng ta ở Việt Nam qua nhiều người vượt biên tới cái đảo đau khổ quá, nói tôi mà tôi qua tôi làm được có tiền nhất định là tôi dành nửa lương để giúp anh em ở trong đảo. Nhưng mà nhiều người qua tới đây rồi thế đều quên hết mấy cái đảo tị nạn, cũng quên mấy người tị nạn đang bơ vơ đó cũng không thèm giúp nữa. Mà chính nhiều người như vậy đã hứa tao cho một phần ba lương cho tụi bay, nhưng mà rốt cuộc đâu cho số nào quên luôn, anh thấy không? Cho nên chúng ta trên kia xuống đây rồi cũng quên về, chúng ta xuất hồn xuống nhập vào trong cái xác này động loạn quá, chúng ta bên vỡ quên về rồi chúng ta sẽ thấy chúng ta bơ vơ. Nhiều khi như là gia đình kích động vợ chồng phản trách với nhau rồi cảm thấy mình bơ vơ, nhiều người muốn tự tử chết rồi, bơ vơ là vậy, thấy không? Cho nên bây giờ chúng ta nắm được cái nguyên lý hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì mình đi về chứ dạy gì nữa, thấy không? Tại vì mình trước kia mình không biết đường đi, chứ bây giờ mình hiểu rồi tội gì ở đây. Xác này là cái phương tiện mà thôi, cái xác này nó đâu có biết đau đớn. Đau đớn chẳng là cái hồn ta còn sở tại, hồn ta còn ở trong xác nó mới biết đau đớn. Mà khi ta chết rồi, đâu có biết đau đớn.
nên cái xác chết anh bầm nó còn chút đau, là cái hồn biết đau. Cho nên vợ chồng nhiều khi mất lòng nhau, một cư một câu nó đau lòng vậy lắm. Cái đau lòng chứ đâu đau thịt, anh thấy không? Nói một câu chị em giận nó một câu nó đau lòng, xót giả. Mà ai cao đó, nhưng chúng ta hiểu được trọn lành, hiểu được ta là vô cùng, thì ông trời cũng là vô cùng. Mà tình thương của cha nhân loại là chỉ có ông trời mới là cha nhân loại. Ông trời từ mọi trạng thái mà có mà. Thì bây giờ anh phải từ mọi trạng thái mà có. Cái thể xác của anh là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Anh dồn những cọng cỏ đau đớn, anh dồn thấy cái hoa đẹp anh cũng mừng lắm. Anh trồng cái cây nhà nó ra được cái bông anh mừng lắm. Anh thấy không? Mình từ mọi trạng thái mà có thì mình mới cảm nhận trạng thái ở bên ngoài là một. Anh thấy không? Thì mình cũng là ông trời của cái tiểu thiên địa này. Cái xác này là nước lửa gió đất tứ giả hợp thành, một ngày nào nó phải tan. Anh thấy không? Có nước mà có lửa, có hơi nắng mà. Có gió là có hơi thở, có đất là có xác, có miếng thịt nữa. Anh thấy không? Bốn cái nó hợp này nó thành cái hình của anh. Hình này là hình tạm với cái hình thật đó. Hình thật là mặt mày anh đâu phải vậy. Anh đâu có chịu dơ, anh chỉ đâu có chịu nặng. Anh muốn đi đâu là ý anh tưởng là phải bay tới, nhưng mà giờ anh phải lái xe mấy chục phút anh mới tới. Chuyện những phiền muộn rồi không thắng của anh, tất là cái phương tiện tạm để thức tâm mà thôi. Thì cái cảnh này là cảnh tạm, cái trường đời là bãi trường thi, nó đang thi mình. Có anh chịu nổi không? Anh nói nhẫn mà anh nhẫn được không? Sao? Anh thấy rõ sự thành công của anh chưa? Có nhiều chuyện hỏi lắm. Suốt một ngày 24/24 biết bao nhiêu chuyện nó đòi hỏi trong tâm thức của chúng ta. Cho đến lúc ta hiểu ta là kết thúc. Cho nên muốn tu thì phải tìm ra mình trước, mới tìm tất cả. Còn không tìm ra mình mà đi tìm ông thằng này ông thánh kia, rốt cuộc cũng chả tìm được cái gì, thét rồi mất mình. Cho nên cái đạo pháp chân chánh người ta dạy cái pháp gì rốt cuộc ta mới dạy thiền. Anh thiền đi để anh thấy anh thiền đi, anh thấy cái tiền duyên của anh thiền đi để anh minh bạch cái tội trạng của anh mà anh ăn năn hối cảm. Vì nhiều cái chắc ẩn ở trong tâm mà anh không có nói ra cái thế gian đó. Ha, chỉ có thiền anh mới hiểu và anh sửa. Mọi người khác có nói cho anh cũng phủ nhận nữa là thế. Thấy không? Mọi người đều có cái tự ái riêng biệt. Cho nên những nhà mà minh đạo rồi không bao giờ chỉ mặt người ta mà nói. Nhưng mà nói để cho cũng như rọi cái đèn cho họ thấy để họ tự sửa thôi. Thấy không? Cho nên ở thế gian luôn luôn người nào cũng tự xây dựng cái vách tường tự ái, rồi chê lấp khi khôn hòa đồng của chính mình. Nhiều khi chặt một câu cái giận quá thôi, ta là tự ái, bị mất cơ hội. Mình phá được vách tường tự ái là mình hòa đồng. Tôi hỏi anh ở thương trường anh hòa đồng với các giới, anh thấy sung sướng quá. Anh nhắc cái telephone là họ báo tin cho anh lợi hơn ta chứ gì. Thấy không? Còn anh tu hành anh biết thương mọi người thì đâu có ai sẽ phá khói anh đâu. Nó lợi cho anh có cơ hội tiến tới thành tựu. Anh thấy chưa? Cho nên cái bất bất tường tự ái của thế gian nó làm cho người trì trệ vô cùng. Cái bản chất tự ái nó không có giúp được gì cho mình. Rồi rét khẽ nó làm cho mình sanh ra bệnh hoạn. Rồi bệnh cho tánh sanh. Cái tánh tôi kỳ cục nóng nảy, tôi có bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Và cái tánh tôi hòa đồng sao không được thì tôi ít cho nó. Để sống lâu hơn. Cái này chịu, cái kia không chịu thì tức tối bực bội, đó là sanh bệnh nữa. Tức một chuyện là một đêm không ngủ, đó là sanh bệnh nữa. Mà chuyện nào mình thấy rồi cũng xong.
thì lúc nào mình cũng ngủ an hết, khỏe. Sao? Mình không tạo bệnh gì chứ mình. Hỏi cái mình khôn hay là giải? Chắc là sự thanh nhẹ và sự khôn nhất. Mình dồn bầu trời thế giới trên cao đỉnh thanh nhẹ đó là khôn nhất. Và những người bẩn thỉu ở thế gian là giải nhất. Sao? Tranh nhau giết nhau rầm rầm rốt cuộc rồi cũng quy không rồi cũng như ông ngộ không rồi. 72 phép màu mà ông đánh được ai đi nha. Rốt cuộc ông phải đi tu rồi. Phải đạo Phật. Phải không? Cho nên trong ta có thân tịnh. Nhân nhân giai thành Phật, mọi người đều có Phật tâm. Lui về với chính mình. Sau khi động loạn thì mới cảm thấy sự an nhiên tự tại, giá trị nó đến đâu. Thế không? Ở thế gian nhiều người tu tới hỏi người ta, hỏi gì tôi tu được không, họ mới còn nghiệp. Nhưng mà nhiều người nghe nghiệp không biết nghiệp là cái gì. Nghiệp là do cái tánh mình tạo ra. Mình khó chịu người này người kia hay mình khởi điểm xấu rồi gặt hại xấu. Nhân nào quả nấy rồi cái nghiệp nó nhiều. Nghiệp nhiều nó bận rộn làm sao mà tu được. Mình phải lo giải nghiệp và lo làm phước cho nó nhẹ bên, nó tháo gỡ bớt cái nghiệp đi. Và lúc đó mới thành tịnh. Mọi người ở thế gian đều có nghiệp hết. Không người nào không có nghiệp. Cũng như người tu chân chánh là thiện nghiệp, mà người không tu thì ác nghiệp. Nó có hai cái nghiệp. Thiện nghiệp là bây giờ những cái ca bây giờ tu thành đạo rồi nó có cái thiện nghiệp. Là đệ tử chúng sanh người nào mới nhắc ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi Jesus Christ cũng vậy, nhiều người tưởng tới ngài kêu tới Chúa cũng là cái thiện nghiệp. Mà kêu tới ngài thì được cởi mở và bỏ những cái sự buồn bực ác tâm. Kêu bằng thiện. Còn cái ác nghiệp ở thế gian là bàn luận thị phi, càng ngày càng gây thêm tội ác. Người này chữ người kia chữ thét rồi gây ra một trận đồ sát phạt. Phải ác không? Đó. Cho nên thế gian nó có cái ác nghiệp và thiện nghiệp. Những người tu tưởng về đấng trọn lành nó lại có thiện nghiệp, nó được nhẹ nhõm hơn. Còn cái ác nghiệp nó nặng trược hơn. Cho nên mọi người mà có cơ hội lên làm con người là vinh hạnh vô cùng để làm con người. Bao nhiêu con thú đang dồn chúng ta làm sao để làm con người sung sướng đi đứng tự do. Nhưng mà con người dồn lại con thú, nhiều người nói con thú sao nó không có lo. Tôi bây giờ một mình tôi phải lo trả nợ, đi làm để nuôi 5-7 đứa con, khổ cực này chứ cái nó than ván trong tâm. Tôi làm thú sướng hơn làm con người. Nhiều người nói vậy. Nhưng mà ước nguyện đó rồi sau này cũng có. Đó là gì? Bẩn chặt, hẹp hòi. Và thấy cái việc làm của chúng ta, tại sao một mình tôi phải nuôi mấy người? Nhưng nó không thấy là nó có cơ hội trả nợ. Nó có cơ hội trả nợ thì nó sẽ không còn nợ. Mà nó không biết. Nên làm con người hoan hỷ trả nghiệp như thiếu nợ với nhiêu trả. Họ gạt mình là tôi tìm được chủ nợ tôi trả rồi, tôi yên. Gây chi thù hận chém giết mà để kiếp sau phải trả nợ. Thấy không? Vì con người đó lúc nào cũng nhẹ nhõm. Bây giờ ở thế gian này mà anh quen được đâu có nhiều, 1000 thằng bạn thân thôi. Tôi cũng chết rồi. Phải không? 1000 thằng bạn thân là ăn không hết là chết rồi. Thì mình tại sao mình tạo cái ghét để làm gì? Cái này mất tôi đi chỗ khác. Đám cỏ này không ăn được tôi chạy qua đám cỏ kia tôi ăn. Con ngựa hay đâu có sợ đói. Anh hiểu chỗ đó không? Cho nhiều người mất tiền các bạn điên khùng rồi tự chết. Cái đó sai lầm vô cùng. Thì tưởng chỉ có đám đỏ thôi, đám cỏ đó thôi. Thiếu gì cỏ, đám cỏ này hết chứ còn đám cỏ khác. Thấy không? Số người này không quen tôi còn số người khác. Nhưng mà tâm tôi không nghĩ xấu cho người ta là tôi được an lành. và tôi có sự quân bình là xe tôi máy nó êm, tôi đi trên đường đi cứ việc đi, đi hết đường thôi, không có hết đâu. Vô cùng mà đường đi của thế gian cũng vô cùng, mà huống hồ gì đường đi của thế thiên à. Cho sự biến chuyển trong tâm thức ở cơ tạng của chúng ta là vô cùng, từ nhỏ tới lớn chúng ta thấy vô cùng rồi. Hồi nhỏ ra đâu có biết nói năng, biết làm ăn gì, bây giờ biết nói năng, biết làm ăn, cái này kia kia nọ. Rồi từ hoàn cảnh này đổi tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh có tiền rồi đi tới không còn xu nào, cũng khôi phục trở lại. Cái đó là thức hồi sinh sẵn có của mọi người, cho nên không có ai diệt ai được hết. Cho nên chúng ta nên buông bồ, thương yêu và tha thứ, xây dựng huynh đệ một nhà, hít thở ra vô chung nhau. Người mạnh cũng hít vô và thở ra, mà người yếu cũng hít vô thở ra, người giàu cũng hít vô thở ra, mà người nghèo cũng hít vô thở ra như nhau, không có khác gì cái gì khác. Nhưng mà họ cũng bì cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ, học tròn và cái lớn hay là học tròn tướng nhỏ, học ngập người kia lớn, học ngập này nhỏ, nhà người kia lớn nhà kia nhỏ, thì chấp với nhau những cái kỳ thật là có một con một nhà, không có xa. Thì anh thấy người Mỹ, người Việt, người Pháp, người Tàu, một thứ cũng hít vô thở ra cho nó làm gì hết. Rồi nó nằm trong định luật sanh lão bệnh tử, nó có ôn ngữ ngũ tạng và tứ quan như mình thôi. Mình dùng cả thế giới nó có nào khác hơn nào đâu, giống nhau hết à. Nhưng mà nó tụi Tàu khác, vì Việt khác, vì Tây khác, vì lỗng xấu. À, khi mà thế giới thực hiện được tình thương và đạo đức thì có nhiều năm qua đó, có gì hết. Bây giờ nói thiệt thì chia sớt với nhau xài, ăn đi chơi không sẵn hết. Nhưng người này đang nghèo, như là nghèo vậy chứ thì thật không có cái nghèo. Bằng lòng chi điều để sống và để không chết thôi.